chương trình Chuyện ngắn chọn lọc của đài VOVM với Sơn Huy và Thục Quyên. Thân ái kính chào quý vị. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị thưởng thức truyện ngắn Dạ Khúc của Phan Thái Yên.
Bức tranh duy nhất treo trong phòng khách là tấm hình đám cưới rọi lớn trình trọng, trong khung gỗ chạm hồi văn màu nâu. Cô dâu chú rể xinh xoan trong áo dài khăn đóng, màu xanh đậm phu quân trang quyện vào tà vạt gia nhân rực rỡ sắc vàng hoàng hậu. Chỉ hai người trong tấm hình và những nét dọc ngang của tòa nhà trong nền ảnh thì mờ nhạt. Có lẽ tấm hình được chụp vào khoảnh khắc họ quay lại vì tiếng gọi của ai đó. Lúc đang nôn nã, bước lên những bậc lối tam cấp vào khách sạn. Không như hầu hết những tấm hình tân hôn ước lệ thường treo trong nhà vợ chồng mới cưới, chẳng ai nhìn vào ống kính hay đăm đăm nhìn nhau, hy vọng có được một tấm hình ăn ảnh. Chú rể trẻ trung, với khuôn mặt thanh gầy, quay về phía trước, trong lúc đường mắt thì rẽ nhìn xuống mặt đất, nơi gót hài cô dâu vừa bước qua, hồi như còn thoáng vàng và gấm quyện chân. Một tay xách chiếc rương hành lý nhỏ, tay kia là hộp trang điểm của cô dâu. Chàng thanh niên tươi cười rạng rỡ. Cạnh tân lang, cô dâu đang trong dáng e ấp, quay nhìn một đôi người nào đó trong đám đông gia đình bạn bè, vừa gọi tên cô chúc tụng. Đôi tà áo chéo quyện vào nhau, lung linh như ngọn lửa gấm vàng lay động. Cánh tay nàng vươn thon thả, trong găng voan trắng vẫy chào tạm biệt. Tay áo che hờ trên một phần khuôn mặt, khiến người xem ảnh khó hình dung ra được nàng đang mỉm cười hay rưng lệ hân hoan. Cô dâu chú rể trong bức hình là vợ chồng bác Sương Xuân ở Vorean, khu ngoại ô Paris, cả giờ tàu điện. Ngôi nhà nhỏ hai tầng màu xanh của họ xinh xắn như một chuồng chim câu, với ba cô con gái ríu rít líu lo vào mỗi buổi sáng chuẩn bị đến trường. Chỉ cái tivi lớn quá khổ và chiếc tủ dàn bài hệ thống đĩa hát âm thanh đã chiếm một góc lớn của gian phòng khách, bài trí đơn giản, bình thường. Góc kia là một ghế nệm da dài và cái bàn nhỏ với chiếc máy vi tính rối bời dây nhờ. Chiếc cửa kính lùa trông ra khoảng sân nhỏ, gian sơn của con Kiki nằm trực chờ ở cửa mở là phóng chạy ngay vào nhà. Trời vừa qua Tết Dương lịch, hai bụi hoa nở vàng ối dưới hiên nhà, cánh nhỏ như hoa mai.
Hầu như mỗi tối bác Xuân đều hát karaoke. Bà hát khá hay với giọng thổ, thâm thấp khàn khàn. Mặc dầu cha mẹ tôi không hát karaoke, tôi biết hầu hết những bài hát đó trên nhiều băng nhạc mà họ vẫn thường lắng nghe. Bác Xuân hát mỗi ngày. Bà nói nếu không bác sẽ quên lời. Do vậy mỗi lần quên vài chữ đâu đó hay vấp váp nhịp lời của bài hát, tôi lại nghe bác lẩm bẩm một mình là cần phải tập thêm nhiều. Phước, con gái bác Xuân, nói với tôi mẹ nàng vui hơn khi có người mới nghe bà hát. Bác Xuân vừa nghỉ hưu vì lý do sức khỏe sau nhiều năm làm việc ở phòng ăn của trường trung học trong phố Vorian. Ban ngày, khi ba cô con gái ở trường và chồng ở sở làm, bác Xuân hát một mình ở nhà. Vào những ngày không la cà ở Paris, sự hiện diện biến lười của tôi ở nhà dù sao cũng đã giúp bác Xuân, nghĩ là bác có được một thính giả trung thành. Thỉnh thoảng tôi ngưng viết, ngồi lắng nghe rồi góp chuyện với bác Xuân bằng mớ tiếng Việt đáng bị đánh đòn của mình về bản nhạc bà vừa hát xong. Dù bác Xuân có vui vẻ và linh hoạt hẳn lên mỗi khi bà hát, tôi cảm thấy buồn buồn khi nghe những lời ca quen thuộc. Tôi nghĩ tới mẹ cũng nghe bài hát này lúc bà im lặng làm việc. Mắt nhìn ra khu vườn hoa lá xanh tươi, góc đông phương của cha mẹ trên vùng đất kiều cư, tận vùng Bắc Mỹ. Tôi bâng khuâng nghĩ tới biết bao nhiêu gia đình, trong biết bao nhiêu quốc gia trên thế giới, cùng một bài ca, đã hát, đã nghe.
Sài Gòn ơi, đừng mất người như người đã mất tên, như dòng sông nước cuốn xa nguồn, như người đi cánh mắt xa lòng. Ta nhủ thầm em có nhớ không? Sài Gòn ơi, đâu những ngày khi thành phố xôn xao, trong niềm vui thoáng hỏi câu chào, sang đời tươi thắm bản sắc màu. Này còn gì đâu.
Thỉnh thoảng bác Xuân nài nỉ chồng hát chung với mình. Họa hiếm hơn, một đôi khi họ ôm nhau nhảy theo tiếng nhạc. Nhưng thường thì bác Xuân ngồi trước máy vi tính, tìm tòi những trang cụ quân đội bán đấu giá trên liên mạc. Ông cặm cụi suốt buổi tối sưu tìm huy hiệu, nón lính, quân phục, huân chương, vân vân.
Một buổi chiều, tôi ngồi ở nhà, lúc người phát thư bưu phẩm gõ cửa. Mặc dù đã biết những thứ gì bên trong, bác Xương vẫn nôn nao háo hức lúc mở thùng bưu kiện. Ông trân trọng kéo ra chiếc áo trận bộ binh 4 túi, thời những năm 60-70, loại áo ngụy trang đặc biệt cho chiến tranh rừng rậm. Tôi đã quen thuộc với hình ảnh người lính của quân đội miền Nam trong phim ảnh tài liệu về chiến tranh Việt Nam. Với những chiếc tấm áo trận hằng xanh, những bệt ràng ri đậm nhạt, bác Xương nâng chiếc áo lính ngang tầm mắt, gật gù vừa lòng với sự xác thật của nó. Mấy cái áo này đã từng được tụi Mũ Xanh mặc lúc đánh đấm, ông trầm trồ. Tôi nhìn chiếc áo khá rộng cho tầm kích của bác Xương, lòng thầm lo ông sẽ thất vọng khi mặc thử vào người. Nhưng không, bác Xương chỉ trải chiếc áo ngay ngắn trên bàn, rồi bước lại tủ kéo ra một cái thùng khá lớn. Khi mang chiếc áo trận biệt kích đến cho ông, tôi thấy trong thùng đã xếp một chồng cao những áo lính màu xanh tương tự và nhiều phù hiệu quân đội, nón bê-rê, huy chương, dây biểu chương đỏ vàng rực rỡ. Quỳ xuống bên cạnh những món quân trang cũ kỹ, tôi chợt có cảm tưởng như đang nhìn xuống một chiến địa hoang tàn, biến thể nhỏ nhoi, nhưng chứa đựng hằng hà sa số những người lính tử thương. Lòng mộ chí trống hoang, thi hài chỉ còn lại mảnh chiến y từng bọc thay họ trước sự rã tan khai cuộc cuối cùng. Bác Xương ngồi im lặng thu xếp, vuốt ve mớ kỷ vật sưu tầm, rồi chợt thở dài, khoác lên vai chiếc áo lính rộng thùng thình bước ra ngoài.
Buổi chiều xa xuống khu ngoại ô, trải những vệt nắng muộn lên khoảng sân sau nhà. Tiếng người trong công viên nhỏ bên kia đường lãng đãng gần xa, chen trong giọng kể trầm đều của người lính già, nghe như tiếng thoảng vọng hắt hiu của đoàn quân thấm mệt trở về từ bãi chiến trường xa. Không gian hiện tiền chợt mất hút, rồi cuồng xoay trong dãy núi rừng thẫm xanh, bơ phờ hỗn mang bãi bờ sóng dậy, thấp thoáng bóng quân đi. Tiếng hát hàng đục từ trong phòng khách vọng ra, lúc bác Sương ngửa cổ, uống cạn ly rượu trong bóng tối hiên nhà.
Chiều trên phố tan giang, anh chợt nhớ em, nhớ ơi là nhớ ơi là nhớ, đến bất tận em ơi em ơi.
Bác Sương bảo tôi giống cha tôi như khuôn đúc lúc hai người lần cuối gặp nhau gần 40 năm trước, và cho đến chỉ vài tháng trước đây ông vẫn nghĩ cha tôi đã chết trong chiến tranh hoặc sau đó trong trại cải tạo hay trên đường vượt biển. Số phận chung cho lớp người như cha tôi hay bác Sương vẫn thường xảy ra như vậy, bạn bè cùng một thuở lớn lên rồi chiến tranh. Tuy mỗi người một ngã, nhưng cả quê hương vẫn chỉ là bãi chiến trường, oan khiên gươm súng vô tình. Chỉ cần không biết tin về nhau, có khi chỉ trong vài tháng là đã có người nằm xuống, huống chi nhiều năm. Người còn sống đành lòng với những đoán chừng thất thoát, những cái chết không tên, những bóng ma thất thểu bước qua chiến hào trận cũ, hàng khuya rợn vầng trăng lạnh, trung bình hồn oan cất tiếng than ve mà chẳng ai nghe được ngôn ngữ kẻ đã chết, về mối lòng thương quê nhớ mẹ bầu bạn gia đình. Lần cuối từ biệt nhau, bác Sương và cha tôi khoảng cỡ tuổi tôi, có lẽ còn trẻ hơn đôi chút. Bác Sương trở thành một sĩ quan thủy quân lục chiến. Cha tôi học hành đàng hoàng hơn theo lời bác Sương, tốt nghiệp trường hải quân ở Mỹ, trở về nước, đi khắp cùng sông biển miền Nam.
Lần đầu tiên gặp bác Sương chờ đón tôi ở ga tàu điện từ London qua. Ông thoạt nhìn tôi đăm đăm, ánh mắt sững sờ, mà rạng tỏa niềm vui. Tôi có cảm giác như ông đang nhìn một người từ cõi chết sống lại trở về. Bác Sương ân cần hỏi han về chuyến đi, rồi chuyện siêu khảo học hành của tôi trong thời gian một năm ở Âu Châu, đã giúp tôi trút bỏ được sự e dè, lo ngại phút đầu. Trong suốt quãng đường về nhà, tôi ngồi lắng nghe chuyện đời hai người bạn cũ, mà lòng thì trào vui lẫn với bâng khuâng. Giọng kể trầm đều của bác Sương, người mà không quá vài giờ trước đó, chỉ là một kẻ xa lạ trên đường phố Paris, khiến tôi nhớ tới hình ảnh người cha trầm lặng, quẩn quanh bên ngõ sau vườn nhà, với nỗi ân hận mơ hồ. Tôi lắng nghe những chuyện chưa hề biết về cha mình, rồi chợt mường tượng hiểu ra. 30, 40 năm là thời gian rất dài cho một đời người, để tâm hồn có thể được yên ổn trong quên lãng. Tình cảm nào đã giúp bác Sương, giúp cha tôi, giữ mãi được sự tươi tắn của kỷ niệm thời son trẻ trong lòng? Như mới hôm qua, những giọt mồ hôi đượm trên mặt hai gã sinh viên nghèo, chở nhau trên chiếc xe đạp cũ, qua nhiều dãy phố xa đến trường, như vẫn tươi rồng thấm mặn đầu môi. Những giọt cà phê quánh đặc vẫn biến lười chưa kịp tan vào lớp sữa đặc đậm đáy cốc, quyện thơm vào lời buồn thánh, lơ đãng buổi chiều duy tân lá rắc cơn mưa. Những giọt máu vẫn còn tươi từ vết thương chưa liền miệng, xót đau dấu đạn trên thân thể lớp tuổi trẻ góp máu vào mình chinh chiến điêu linh. Những giọt mưa nguồn vẫn rớt dài vào đêm tù thao thức trở lăn, bồi hồi vuốt mặt, và cuộc tình vẫn một đời rộ xanh qua bao cuộc đá vàng cho thắm đượm tình nghĩa trăm năm.
Mỗi người phải treo leo khốn khó trên chiếc thuyền đời riêng. Họ đã có chung một thác gần vận nước để chèo lái can qua. Bác Sương và cha tôi đã có cùng một quê hương đã mất để tiếc rẻ và để nhớ, nghĩ về nhau trong suốt quãng đời dài. Một quê cha tôi chỉ học hỏi qua sách vở với những phân tích lịch sử vô tình ở trường học. Đâu rồi? Dòng lệ mẹ tôi, nước mắt bác Xuân, khóc cho đứa con đầu lòng vắng số, trong khi chồng vẫn biệt tâm trong cải tạo tù đầy. Làm sao tôi có thể thấu hiểu được nỗi xót xa về cánh gió trời bùi ngùi kỷ niệm, thoảng vọng chuỗi cười của đôi học trò nhỏ vô tư, cùng sánh nhịp đạp vòng xe. Chẳng ngờ khu nghĩa trang điều hiu, hoang cát trắng, bên lối núi Phước Tường, sẽ là nơi chôn cất đứa con đầu đời của họ sau này. Quê hương, một quê nhà thương vọng, tôi chỉ biết qua nỗi buồn của cha mẹ. Tôi ngồi quay quần, trò chuyện với chị em Phước dưới mái hiên nhà, nhìn ra khoảng sân đã phủ bóng tối. Tiếng hát vợ chồng bác Sương Xuân vọng ra, ví đuổi nhau trầm bổng đong đưa.
Anh chợt nhớ em, nhớ ơi là nhớ, ơi là nhớ đến bất tận. Em ơi, em ơi.
Chúng tôi chợt ngưng nói rồi phá ra cười khi nhận ra bốn người đã chuyện trò bằng cả ba thứ tiếng Việt, Anh, Pháp, Đề Huề. Phước hỏi tôi bằng tiếng Anh với thổ giọng Pháp duyên dáng về phá Tam Giang. Tôi loay hoay giải thích chuyện dãy phố buồn thiêu với mớ tiếng Việt nghèo nàn của mình, nhưng rồi đành thất vọng trở về với ngôn ngữ quen thuộc từ ngày mới chập chững biết đi. Quê hương chúng ta đó, dãy đất tang thương hoang phế bên vùng đầm phá mênh mang, trời nước dậy sóng biển đông. Tôi nghĩ đến ánh mắt xa xôi của cha và hình ảnh chiếc chiến đỉnh chập trùng vùng biển tháng chạp, loáng ánh trăng khuya phía ngoài phá Tam Giang. Ba cô gái ngồi im lìm trong bóng đêm, có dòng lệ nào bất giác rơi tuôn.
Thank you. này anh vào quán nước quen nơi chúng ta thường hẹn, giờ bập bênh buông tâm trí trên từng đợt sóng lao.
Quý vị vừa thưởng thức truyện ngắn Dạ Khúc của Phan Thái Yên. Chương trình truyện ngắn chọn lọc đến đây cũng đã chấm dứt. Thục Quyên và Sơn Huy xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.